biết bao nhiêu ngày. Và nếu mà chỉ giới thanh tịnh mà được như vậy thì công đức có đến đâu, mình không thể nào nói hết được. Nhưng mà có một điều nữa, nếu mình tu trong suốt một đời thì mình có thế này, mình tu trong suốt một đời nhưng xung quanh mình không phải là thời Phật, mình không phải là đệ tử của Phật. Cái thời buổi của mình không có một không có Đức Phật đại thiện tri thức để trụ trì mình, giết giữ mình, giết cái thiện căn mình, trì giữ mình trên con đường đạo. Cho nên mình tu suốt đời là cả một cái quãng đường đầy đầy cạm bẫy. Còn tỷ lệ chúng ta này tu trong vòng một ngày một đêm mà có Phật, có Phật là cái người truyền giới cho, có Phật giữ lại trong cái thiện căn, cái con đường đạo đó, và cái tâm nó rất là mạnh, bởi vì biết chắc là mình không còn sống thêm sau một ngày một đêm nữa. Vậy là cái tâm tu đạo nó rất là mạnh, mà đôi khi mình tu cả đời nó chưa được một phần triệu của cái tâm đó. Thế cho nên mình có tu cả đời thì mình cũng chưa chắc được cái phước đức. Mình tưởng đơn giản. Thế cho nên đó là điều cho mình thấy là thật ra nó phải lâu mau hay nhiều. Mình thấy cái điều quan trọng đó là cái phát tâm ở bên trong. Và một cái điểm nữa để cho mình nhận xét đó, là ở đây á, công đức tu tập đó, nó không trái ngược cái sự hưởng thụ ngũ dục, và cái hưởng thụ ngũ dục nó không ngăn trở cái sự chứng quả thì sau này thành bích chi Phật đạo. Cái điều này đã làm cho cái người học phải suy xét, tại vì xưa nay tâm mình thường nghĩ tu là không có hưởng nữa, mà hưởng không có tu nữa. Thế cho nên mình phải suy xét. Vì vậy thì mình biết rằng là thực ra nó hưởng là không bao giờ có kết quả hết. Hưởng là chỉ có đi xuống địa ngục. Nhưng mà nếu mà lấy hưởng làm nhân đó, thì không bao giờ có đạo ở trong đó hết. Nhưng mà nếu lấy tu đạo làm nhân đó, thì có hưởng ở trong đó. Mà hưởng đó là một cái, nghĩa là coi như là một cái vấn đề buộc đáng, chứ nó không phải là một cái làm cho mình bại hoại. Mà cái lực công đức mà tu trì của nó giữ lại cho đến khi nó chín mùi. Trong cái thời gian mà nó để cho nó chín mùi như vậy thì mình được những cái hưởng đó là những cái kết quả phụ. Những cái kết quả đó là nó để nó chờ cái nhân xuất ra trong một ngày một đêm nó chín mùi. Cái trí mùi nó thành quả rồi đó là bích chi Phật. Và trong cái đoạn thời gian đó thì là mình luôn luôn ở trên cõi trời, luôn luôn cõi người thì cũng rất là thông minh xuất chúng. Và cái sự hưởng đó là nó bị, nó thuộc về thiên nhiếp, và nó không có phải thuộc về nhiễm pháp nhiếp. Thành ra cái này là mình phải phân tích cho nó kỹ như vậy, rồi đây là mình sơ lược thôi đó, để mình hiểu là cái những cái ở trong Phật pháp, những cái con đường trong đạo Phật đi. Thành ra mình là cái người tu, người xuất gia, mình phải hiểu cái công đức xuất gia. Khi mà mình tu trì đó, mà mình gìn giữ các căn của mình đó, mình gìn giữ cái tâm và hưởng dục của mình đó, mình kềm nó lại, mình kìm nó lại đó, thì khi mà mình chưa đến cái chỗ đoạn đó, chưa đi được cái chỗ đoạn, tại vì khi mà mình phát tâm xuất ra đó, ngay cái lúc sơ phát tâm đó là cái nhân của đoạn. Tại vì đâu mà mình dám nói như vậy, cái bằng chứng là nó, nếu mà nó không có cái tính chất đoạn đó, thì mình không có phát tâm xuất ra được, mình có xuất ra được. Cho nên đó, nó chỉ là nhân, nó chưa thành quả. Thành ra mình không có thấy rõ nó, cái kết quả của nó, nhưng mà nó hiện ra ở cái chỗ là nó là nhân rồi, ở cái chỗ là mình bước vào đời sống xuất gia. Mình mà không có thật nói là mình lúc đó đó, mà mình mà không có gọi là kìm hết tất cả mọi cái năng lực của dục lạc các bạn được đó, là mình không bước vào chân vào con đường xuất gia được. Cho nên cái sơ phát tâm đó, nó là một cái năng lực rất mạnh, nhưng mà nó sau đó đó, nó thu lại thành cái nhân, và nó còn chờ rất nhiều cái khác nữa, rất nhiều cái chờ còn nữa nó mới thành quả được. Nhưng là cái hạt cam nó thu hết tất cả những cái gì là cam vào nó. Nhưng mà nó phải chờ đất nước, lửa gió rồi nó phải lên, nó chờ lên, nó thành công cây, nó thành cái cây nó vững chắc rồi nó ra lá, ra hoa thì nó mới thành quả. Nó phải chờ lúc đó. Thì trong lúc mà mình gieo nhân trái rồi, mình sau khi xuất ra rồi trái, thì con người của mình bắt đầu cảm thấy như là mình bình thường trở lại. Và nó lại bị tất cả những cái phiền não, cái đủ thứ thì chẳng hạn như vậy. Nó đeo đuổi mình, nó làm đủ thứ ấy. Và mình phải giữ con người của mình. Thì khi mà mình giữ con người của mình được trong một kiếp ấy, trong một kiếp ấy, thì tại sao mình phải giữ như vậy? Bởi vì là cái nhân xuất ra đầu tiên, bây giờ nó tạo thành một cái lực tu tập. Nó tạo thành một cái con đường đến cái chỗ quả. Nó đẩy cái chướng ngại đi để nó tiến dần cái chỗ thành quả, thì gọi là tu tập. Nó đẩy cái đó đi, tiếp tục xuất ra bao nhiêu cái tâm tham sân si của mình tiếp tục mình đi, tức là mình đẩy nó đi, mình chưa đoạn nó, mình đẩy đi phải thành quả mới được. Thì như vậy nó tiến lên, nó thành một cái mặt ngoài, nó thành sự tu tập của mình, tu trì giữ gìn của mình, thì nó mới tiến đi. Thế nó tiến lên như vậy thì mỗi một khi đó mà mình ngưng cái tâm của mình lại, thì nó xuống điều mình làm cái điều xấu, mình nâng nó lại như vậy. Thì một mặt đó là nó hướng đến cái quả mạnh hơn nữa, một mặt khác nó có một cái công đức thêm của cái hành động đó. Thành ra mới nói là biệt giải thoát giới. Và mỗi một cái giới nó có cái công đức của nó, là cái công đức nó thuộc về nhân thiên. Thành ra đó, một mặt đó là cái nhân và cái nhân chính của mình thì nó chưa thành quả, nhưng mà những cái nhân phụ của mình đó, những cái hành động phụ của mình nó trở thành cái nhân. Nếu mình sống suốt đời như vậy, mình muốn phản giới, mình cũng chưa có đắc quả đa la hán gì hết, chưa thành bích chi phật gì hết đó. Nhưng mà cái không phản giới của mình đó, nó toàn xuyên cõi trời mà, nó toàn xuyên cõi trời mà, nó toàn là được hưởng cái rất là thanh cao. Thì ra thực sự ra nói theo cái kết quả mà cuối cùng của cái nhân đầu tiên của mình là giải thoát đó, thì mấy cái đó nó vẫn là ô nhiễm, nhưng mà so với cõi con người thì nó rất là thanh tịnh. Người cõi trời, nam nữ trên cõi trời, người ta rất là lịch sự với nhau, người ta rất là thanh tịnh với nhau. Đó là ví dụ vậy đó, là ví dụ ở trời Đao Lợi, trời Diễm Ma đó, là chỉ cầm tay nhau thôi đó, là nghĩa là đủ hết rồi. Đến trời Đâu Xuất nó chỉ đưa mắt nhìn nhau thôi là hết rồi, không còn gì phải tiến tới nữa hết đó. Người ta rất thanh tịnh, người ta rất trong sáng. Và nếu mà gọi là so với lại cái tình cảm cõi con người cõi dục này đó, thì thấy nó rất là thô bạo. Thành ra trên đó nó là vậy, mà rất bình đẳng và rất là mình nói dùng chữ là lịch sự lắm, mà rất là đàng hoàng đứng đắn lắm. Nhưng mà so với cái kết quả giải thoát cuối cùng bích thanh văn với bích chi phật thì nó vẫn bị kêu là dục lạc ô nhiễm, chưa thoát được, chưa thoát khỏi luân hồi. Nhưng mà do bởi vì cái luân phát đầu tiên của ngài Tỳ Lan Tứ Na này là phát cái đức phật trong một ngày một đêm nó quá mạnh, nó tụ lại. Cho nên á, dù có trải qua những cái kết quả phụ nó vẫn đi thẳng đến cái kết quả chính, nó không bị lại. Thế nên thực sự mà nói á, là chính vậy á, cho nên quan trọng nhất là cái sơ phát tâm của mình. Cái sơ phát tâm rất quan trọng. Sơ phát tâm nó là nhân, có nhân mới có quả. Đó là điều mà mình hiểu như vậy, cho nên mình đừng có ngạc nhiên mà tại sao người Tỳ Lan Tứ Na này tu ngày một đêm sinh cõi trời hưởng thụ được thứ cuối cùng những được thành quả bích chi phật, xong mà thấy lời quá. Nhưng mà ăn thua mình chú ý là cái chút lúc mà phát tâm xuất ra.